Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày thứ Bảy, 15 tháng 9 năm 2007. Và chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong khóa tu hàng tháng. Và giờ này chúng ta tiếp tục giờ Phật Pháp mỗi tối. Và hôm nay chúng ta tiếp tục đi theo ngày Đường Tăng, theo dấu Đường Tăng kỳ thứ 16. Phải 16 không? Hồi trưa mình nói ngài Đường Tăng bị cái nạn ở trong rừng phải không? Rồi bị cái nạn ông vua. Và một hôm đó, thì thầy trò đến một cái vùng đất có cảnh trí chùa rất là đẹp. Thì lúc đó đi một hồi thì mới biết rằng đó là cái nền của, đó là khu đất của chùa Kỳ Viên. Kỳ Viên Tịnh Xá, quý vị biết không? Kỳ Viên Tịnh Xá cũng còn được gọi là Tịnh Xá Kỳ Hoàng. Thì lúc đó ba đệ tử mới hỏi sư phụ tại sao gọi là chùa mà gọi là trải vàng ra. Thì lúc đó ngài Đường Tăng mới kể lại cái lai lịch là do ông vua ông Cấp Cô Độc muốn dâng cúng cho Đức Phật. Và khi đến gặp cái khu vườn của Thái tử Kỳ Đà thì ông muốn mua, nhưng mà ông không biết làm sao. Thì Thái tử nói chơi là nếu ông trải được vàng ở dưới đất bao nhiêu thì tôi bán bao nhiêu. Thì khi trải như vậy thì cuối cùng lót được đất, nhưng mà cây thì đâu có lót được, tại cây nó mọc trên đất đó. Nhưng mà Thái tử cảm động trước cái tấm lòng tôn kính Đức Phật của ông trưởng giả, cho nên Thái tử nói thôi bây giờ đất thì ông cúng, còn cây trong rừng này thì tôi cúng. Vì vậy cho nên chúng ta thường gọi là Kỳ Thọ Cấp Cô Độc Viên. Viên là cái vườn, vườn của ông Cấp Cô Độc, nhưng mà cây thì của Thái tử Kỳ Đà. Vì vậy cho nên gọi là chùa Kỳ Viên. Kỳ là Kỳ Đà đó ha. Còn viên là vườn, vườn của Cấp Cô Độc. Thì sư phụ kể lại cho các đệ tử nghe về cái lai lịch. Thì lúc đó có một trưởng giả đến đưa đi thăm cái khu di tích lịch sử của ngày xưa. Thì bây giờ mình mà qua Ấn Độ á, thì cái nền chùa Kỳ Viên đó cũng còn, nhưng mà cái gì cũng còn hết, chỉ còn có cái nền thôi. Thì cái nền này á, cái nền đất này, ngay cái tịnh xá này là cái nơi mà Đức Phật nói rất là nhiều những cái kinh. Thí dụ như là kinh Di Đà, kinh Kim Cang, kinh Vu Lăng Bồ, vân vân. Một thuở nọ Thế Tôn an trụ đó, xá vệ thành kỳ thụ viên trung đó. Đức Phật nói tại cái tịnh xá kỳ hoàng này. Thì trong khi mà đến thăm như vậy đó, thì ngồi nói chuyện với lão hòa thượng ở chùa đó, thì nghe cái tiếng khóc của một thiếu nữ. Thì lúc đó đó, ngài trưởng lão hòa thượng đó mới dẫn ngài Đường Tăng đi vào trong cái khu vườn đó và kể lại sự việc. Đó là có một hôm tôi đang ngồi thiền, thì có một cái luồng gió mạnh và thổi cô gái này đến đây. Và tôi sợ trong chùa mang tiếng, cho nên tôi mới đi đồn cái tin rằng ở trong khu vực này có ma quái, cho nên yêu cầu đừng ai đến gần. Bây giờ sẵn có Thánh Tăng bên đây, tôi muốn nhờ Thánh Tăng giúp cho cái cô thiếu nữ này. Thì trong lúc nhận lời như vậy thì thầy trò đi ra ngoài phố. Thì trên đường đi ra phố thì có một cô công chúa ngồi ở trên kiệu hoa, và vô tình thấy ngài Đường Tăng đẹp, tướng hảo quá thì cô thích, cho nên cô mới lấy một cái trái cầu hay là cái cây gì đó, cô liệng xuống trúng ngay cái mão của ngài Đường Tăng. Và cô tuyên bố là cô nhận ông đó làm phò mã, cô muốn ông đó làm chồng của cô. Thì lúc đó được đưa vào trong cung. Thì ông vua mới bàn tính với lại ngài Đường Tăng là bây giờ con gái trẫm đã chấm khanh rồi, chấm Thánh Tăng rồi, thì thôi bây giờ Thánh Tăng ở lại làm rể của trẫm, làm phò mã. Thì Đường Tăng nhất định không có chịu. Thì ông vua bực lắm, ổng nói là gia tài của trẫm như thế này, công chúa con gái của trẫm đẹp như thế này, và khạch một chê cái gì nữa, còn nếu không chịu thì đem ra chém đầu. Thì nghe như vậy thì Đường Tăng nhận lời, nói thôi được, thì Bần Tăng xin nhận lời cưới công chúa làm vợ, nhưng mà xin Hoàng thượng cho Bần Tăng được gặp ba đệ tử và xin ký vào cái giấy để cho ba đệ tử tôi được đi thỉnh kinh, còn tôi chấp nhận ở lại để mà cưới công chúa. Thì cái đêm đó đó, công chúa thật đó, cũng trốn được về tới hoàng cung, nhưng mà bị đuổi ra. Thì trong khi mà vừa đuổi ra thì gặp lúc ba anh em Ngộ Không đi đến, thì Ngộ Không tìm cách đi theo dõi, thì thấy cô gái này muốn nhảy xuống sông tự vẫn, thì Ngộ Không mới giả làm một cái bà già cứu cô gái này và hỏi tại sao muốn chết. Thì cô gái này mới kể cô là một công chúa ở nước đó vậy đó, nước này, và bị người ta ám hại và nhốt cô vân vân. Thì Ngộ Không tìm cách giúp. Thì cái đêm đó đó là cái đêm mà cái cô gái này, cô gái công chúa giả đó ép Đường Tăng. Thì trong khi mà giằng co như vậy đó, thì Ngộ Không xuất hiện, cũng giả là một công chúa xuất hiện và đánh với lại cái cô công chúa giả. Thì khi rượt ra tới ngoài đánh một hồi á, thì có một ông tiên hiện xuống nói rằng có thể nó là cái con ngọc thố, tức là con thỏ ngọc ở cung của Hằng Nga, chạy xuống dưới trần. Thì theo trong truyện kể á, là cái lý do mà con ngọc thố này nó chạy xuống trần, nó tác oai tác quái như vậy là để trả thù Hằng Nga đánh nó một bàn tay. Nó để nó trả thù, cho nên nó muốn làm mất cái danh tiếng của cung. Ở đời mình thấy nhiều khi như vậy đó. Không, nhiều khi mình trong một cái cộng đồng tập thể với nhau, mình giận một người nào đó, rồi mình làm một cái điều gì đó, để rồi không phải cá nhân một người mang tiếng, mà cả một tập thể mang tiếng. Cho nên đôi khi mình làm một cái việc gì mà mình không có suy nghĩ kỹ, mình chỉ có cái tính cách là thù vặt, gọi là thù cá nhân, hay là mình chỉ biết cho mình, thì đôi khi mình hại cả một đoàn thể, cả một cái nhóm mà mình có biết. Thì cái con thỏ ngọc này nè, nó là con thỏ ngọc mà, cho nên lông lướt là nó cũng mượt mà lắm, cho nên nó cũng cải trang thành một cô công chúa rất là đẹp, với cái mục đích là muốn ngài Đường Tăng làm chồng. Thì cuối cùng thì Hằng Nga đi xuống và thu phục cái con ngọc thố này và đem về. Thì thường thường á, khi mà trong văn chương á, người ta nói tới con ngọc thố là người ta muốn chỉ cho mặt trăng, và khi người ta nói trăng á, thì người ta muốn nói cho ban đêm. Khi mà người ta dùng mấy cái từ như là những cái từ gọi là ngọc thố như hoang rồi đó, thì tưởng tượng như là những cái ban đêm mà nó đã tàn rồi, tượng trưng khi mà người ta nói thỏ ngọc là để chỉ cho mặt trăng, và mặt trăng là để chỉ cho ban đêm. Thì cái chuyện nó chỉ đơn giản như vậy thôi. Rồi Đường Tăng và Ngộ Không cứu được cô công chúa thật, đem về giao lại cho ông vua. Thở đây á, mình mới biết á, ở đây cái câu chuyện nó đơn giản như thế này. Luyến ái á, cái ái luyến á, là một trong những đau khổ nhất và nặng nề nhất. Nó làm trì trệ cái con đường tu học của mọi người. Bây giờ mình nói ví dụ như thế này. Ái đó nó có nhiều kiểu, không phải chỉ giữa nam với nữ không, mà giữa tình cảm, cha, mẹ, anh em, bầu bạn, tất cả những cái thứ tình cảm ở trên đời, phải không? Nó đều rất là nặng nề, và nó làm cho con người mình đa phần là đau khổ gì đó. Bây giờ thí dụ như bây giờ mình có con mà nó không nghe lời mình buồn, mình giận. Tại sao mình buồn, mình giận? Tại mình thương nó quá, phải không? Mình thương nó quá, giờ nó không nghe lời mình cũng buồn. Đó. Rồi bây giờ thí dụ như á, con của mình là con gái mà nó bị chồng nó ăn hiếp quá, rồi mình cũng thương nó, rồi mình ghét rể. Tại sao mình ghét rể? Là tại vì mình thương con của mình. Con của mình là con gái rồi bị chồng ăn hiếp, cho mình ghét. Mình có một cái người để mình ghét, rồi mình lại có người để mình thương. Đó, rồi giờ chồng, con trai của mình bị vợ đi quá, thì mình lại sao? Thương con trai, ghét con dâu. Đó, có phải không? Đủ thứ đủ kiểu hết. Cho nên đó, ở trên đời này cái tình cảm mặc dù nó rất là, trên đời này không ai có tình cảm hết đó, nhưng mà đa phần con người mình sống bằng cái gì? Bằng những cái tình cảm. Và mình hằng ngày những cái phần đau khổ mà nhiều trong cuộc đời này, một phần lớn cũng là do cái ái đó. Vì vậy cho nên cái người tu á, cái người tu là cái người muốn chấm dứt, người tu là cái người muốn chấm dứt, cho nên gọi là đi xuất gia. À, đi xuất gia, đi xuất gia để làm gì? Để mà cắt đứt những cái sợi dây ái ân giữa chồng vợ con cái. Nhưng mà những câu chuyện có chữ nhân ha, rồi đi vô rồi thì nó cũng có những cái ái khác, nó nhẹ nhẹ hơn, thí dụ như giữa thầy với bổn đạo, thầy với trò. Rồi thí dụ như giờ mình thương đệ tử quá, mình chăm sóc đệ tử quá, mình dạy dỗ quá mà đệ tử không nghe lời thì mình cũng buồn, cũng khổ đó. Cho nên rồi đã còn là phàm phu, còn là con người thì cái chữ ái này nó còn nặng lắm. Cho nên trong kinh mới nói đó, ái bất trọng bất sinh ta bà. Cuộc đời này mà mình không còn thương ai, nói như vậy có nghĩa là mình phải biến mình thành gì? Cục đá, cục cây. Ông Trịnh Công Sơn còn nói một câu, ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau mà. Không, làm sao mà mình làm sao mình biến mình thành như vậy được. À, nhưng mà ở đây đứng trên cái phương diện tu tập thì để chứng, để xác minh lại, để chỉ rõ cho chúng ta thấy trong con người chúng ta cái sự ái luyến nó còn nặng nề lắm. Cho nên hàng ngày những cái buồn, cái giận, cái tức, cái tối của mình cũng từ đâu? Cũng từ nhiều, đa phần cũng từ cái thương mà ra. Có nhiều khi thương quá đâm ra hận, thương quá đâm ra ghét, thấy không? Thương quá đâm ra hờn. Chứ còn bình thường thì đâu có gì đâu. Cho nên Phật mới dạy mình giữ cái bình thường, mà đa số mình ít có chịu bình thường. Mình sống bằng cái gì? Bằng cái bất thường nhiều hơn. Mình thương người nào cái mình thương dồn dập, như tay mặt tay trái vậy đó. Ngồi đâu cũng ngồi chung, ăn gì cũng ăn chung. Thậm chí vô chùa đi thọ bát quan trang ngủ cũng muốn ngủ gần, tụng kinh cũng muốn ngồi gần, ăn cơm cũng muốn ăn cơm gần, áo tràng cũng phải mang gần nữa để mồ hôi chị nó tôi quen, mồ hôi người khác tôi không quen. À, nhưng mà tới hồi giận rồi thì sao? Thấy cái áo người đó máng, cái mình đi vô, mình dời cái áo người đó qua để áo người khác vô, vân vân. Cho nên hàng ngày những cái đau khổ mà phiền muộn của mình cũng từ những cái ái này mà ra. Vì vậy cho nên đã đến gần tới Tây Phương rồi mà ngài Đường Tăng vẫn còn mắc một cái nạn, đó là nạn gì? Ái. Cái cô công chúa giả đó, là con thỏ ngọc đó, cũng còn yêu Đường Tăng, muốn Đường Tăng làm chồng. Quý vị thấy không? Trước kia thì biết bao nhiêu rồi phải không? Nào là Bạch Cốt Tinh, rồi nào là ở nữ vương quốc gì đó, nhiều lắm. Nhưng mà ngài đều từ chối, và đã đến gần đến rồi, cái này nó vẫn trồi lên. Đó, như vậy thì để chứng minh cho tất cả chúng ta thấy rằng ở trong con người mình á, mình cần phải gì? Cần phải quán chiếu nhiều lắm, và bớt được cái gì? Có nhiều khi á, bây giờ thì thương, nhưng mà cũng phải phòng hờn, tại vì thương quá thì có ngày sao? Có ngày cũng sẽ ghét lắm. À, thương nhau lắm, cắn nhau đau là vậy. Cho nên á, loài người nói chung đau khổ vì cái chuyện sanh ly tử biệt. Lúc còn sống mà xa nhau thì cũng khổ, rồi khi chết mà xa nhau cũng khổ. Đó tùy theo cái người nhận thức. Ví dụ như có người á, sống mà xa nhau thì họ nói là sao biết không? Người ta nói rằng tôi thà tử biệt chứ không nỡ sanh ly. Tức là thà là chết rồi chia tay, chứ còn sống mà phải chia tay đau khổ lắm. Rồi nếu mà cái người nào mà gặp một người thân chết thì nói là sao? Tôi thà là sống ly nhưng mà thỉnh thoảng có ngày gặp, cũng còn nghĩa là cũng còn biết người đó, chứ bây giờ một khi mất rồi thì nghìn thu vĩnh biệt, cho nên kiểu nào cũng khổ hết, phải không? Sống mà gặp nhau thì người ta cũng không thích lắm, còn nếu mà chết thì người ta cũng không có vui lắm, là vì người ta tùy theo cái cấp độ cấp độ thương mến, triều mến mà người ta, chứ còn cái nào cũng không vừa lòng mình hết á. Thà tử biệt chứ đâu nỡ sanh ly, thà là chết đi để rồi vĩnh viễn xa cách, chứ còn sống mà xa nhau thì đau khổ lắm. Có người thì quan niệm như vậy. Rồi có người thì chết nói rằng thôi đừng có chết, thà là sống đi, sống ở đâu cũng được, là lâu lâu còn nghe tiếng, lâu lâu còn gặp mặt. Cho nên tùy là ai luyến ái cỡ nào thì đau khổ cỡ đó. Cho nên cái đó là cái thường tình lắm. Chỉ khi nào mình diệt tận những cái ái thì đau khổ mới chấm dứt. Bây giờ á, mình diệt tận làm sao? Không có nghĩa là mình biến mình thành người khô khan, không phải. Nhưng bây giờ mình không có ái nữa, mà mình từ bi thôi. Tức là người thương là cái tình thương của mình nó bình đẳng, cái tình thương của mình không có bị vướng mắc. Nhưng mà ít làm được chuyện đó lắm, rất là ít, và cũng khó chứ không phải dễ. Tại vì đa phần á, khi mình thương á, là mình muốn cái người đó phải là của mình. Mình thương người nào rồi mình muốn người đó là của mình. Còn nếu như á, mà mình mà đồng đẳng á, thì gọi là từ bi. Mà mình đồng đẳng thì mình đâu có đau khổ. Chính vì mình muốn, thứ nhất là mình muốn có mình nè, rồi muốn cái người kia phải là của mình, cho nên là hàng ngày những cái buồn phiền của mình nó cứ xâm ra. Mình thường chăm sóc người đó mà hôm nay người khác chăm sóc mình không vui. Cho nên á, đường tăng á, tiếp tục mắc cái nạn ngọc thố là ngăn cản cái con đường giải thoát. Cái người muốn đi tu là cái người giải thoát, cho nên á, đầu cạo là tượng trưng cho cái gì? Tượng trưng cho cái sự phủi sạch những cái phiền não đó. Rồi mặc cái áo, không mặc áo đời, mặc những cái áo hoại sắc là để muốn nói lên cái tinh thần muốn đơn giản và thoát ly. Nói chung là người tu là cái người sống một cuộc đời giải thoát. Cho nên á, quý vị thấy không, Đức Quan Âm Bồ Tát á, với Đức Địa Tạng, thấy hai vị khác không? Hai Bồ Tát mà khác lắm phải không? Bồ Tát bên này á thì đủ màu đủ sắc hết, còn Bồ Tát bên kia thì sao? Đầu cạo, thân mặc y của người một vị tỳ kheo, đơn giản như vậy thôi. Tại vì sao? Vì Bồ Tát Địa Tạng là tượng trưng cho một người giải thoát, một cái người mặc y giải thoát, cạo những cái, còn Bồ Tát kia là tượng trưng cho một vị đi vào đời, đi vào đời. Mà đời thì người ta thích cái gì? Đời thì người ta thích đeo bông, đeo chuỗi, đeo ngọc thôi. Thành thử Quan Âm Bồ Tát phải đeo cho nhiều, không? Rồi hai vị Phật, Phật Di Đà với Phật Dược Sư. Phật Di Đà thì ở đâu? Ở phương Tây. Mà Phật Di Đà thì nói cảnh này sao? Cảnh này là ta bà, là uế độ. Người nào muốn đi về cảnh kia thì phải chấp nhận bỏ ta bà này, niệm Phật Di Đà cầu giải thoát. Còn Phật Dược Sư thì sao? Muốn cầu con trai được con trai, cầu con gái được con gái, cầu sống lâu được sống lâu, cầu quan chức được con quan chức, phải vậy không? Cầu giàu sang. Đó là ngài phương tiện tùy theo cái tâm của chúng sanh mà độ. Cho nên mình mới thấy các ngài đó, nhiều khi á, các ngài cũng hy sinh dữ lắm. Tại vì nhiều khi mình đọc mình không hiểu, mình nói sao mà Phật, một Phật thì dạy như vậy, một Phật thì dạy như thế kia, tùy theo. Cho nên trong các cái hạnh tu của các thầy cũng vậy. Có thầy thì thích miên mật lo tu, có thầy thì thích lăn xả vào cuộc đời, làm việc xã hội. Cho nên mình đừng có đem cái thành kiến của mình rồi mình phê phán người này, mình phê phán người kia. Tại vì ở đời nó phải buông mặt. Giống như mình ở đời mình sống nha, phải có người làm luật sư, có người làm bác sĩ, có người làm y tá, tất cả các ngành nghề nó mới làm nên cuộc sống. Thì trong cuộc đời tu hành của mỗi thầy cũng vậy, phải không? Cho nên Đức Phật dạy đó, có ngũ minh, có những vị thích y phương minh, công xảo minh, có vị thì thích về thuốc, có vị thì thích về nghệ thuật, có vị thì thích về phát huy về văn hóa Phật giáo, vân vân đó. Cho nên mỗi vị phát triển mỗi kiểu mỗi cách, mà tất cả đều là do cái công hạnh của các ngài. Cho nên các vị Bồ Tát như là Quan Âm, Thế Chí, thì thường thường người ta vẽ Bồ Tát còn tóc, phải không? Bồ Tát Văn Thù cũng có tóc, Bồ Tát Phổ Hiền cũng có tóc, Bồ Tát Thế Chí cũng có tóc, Bồ Tát Quan Âm cũng có tóc, mà Bồ Tát nào tóc cũng đẹp và trên người cũng rất nhiều những trang sức. Duy chỉ có một Bồ Tát là Bồ Tát Địa Tạng thôi, là lúc nào cũng chỉ một cái y tỳ kheo, đầu thì cạo, tay cầm cái tích trượng, tượng trưng cho một cái người hướng đến cái chỗ giải thoát. Còn các Bồ Tát kia thì tùy thuận theo chúng sanh. Đó, cho nên á, nói như vậy để cho tất cả chúng ta biết rằng cái này là cái chúng ta còn vướng nhiều. Và mỗi khi nó vướng thì mình biết là mình còn đang vướng. Biết vướng là cũng khá lắm rồi đó. Tại vì biết vướng thì mình mới mong giải thoát. Cho nên mỗi một tháng mình về mình tu Bát Quan Trai để làm gì? Để tu cái đó đó. Tập thử bỏ ngàn đêm có được không? Hằng ngày đó giờ này là pha sữa nè, để sẵn nè. Giờ này là canh đứng ngay cửa chờ nó về nè, hâm cho nó ăn nè. Rồi nó ăn rồi đi tới lui ngó coi nó ăn được không nè, phải không? Có phải vậy không? Có nhiều khi á, nó đi làm về mà còn lại chụp cái gà mên cơm, coi bữa nay nó ăn còn hay ăn hết. Rồi nó ăn hết thì mình vui, à nó ăn còn thì mình hỏi, hỏi sao bữa nay không ăn, mặn lạc dở ngon thế nào mà không ăn. À rồi tối còn lên rình rình của nó, tắt đèn nó ngủ chưa, tại vì sợ nó chưa ngủ thì mai nó đi làm không có nổi. Đó, nhiều thứ lắm. Hình như là mình cũng giống như con ruồi vậy đó ha. À, giống như con ruồi mà hồi trưa mình nói Tôn Ngộ Không vậy, biến vô hoàng cung rồi cạo sạch tóc của hoàng cung như ông vua vậy đó. Có nhiều vị nói, ồ thầy làm như thầy ở góc nhà ta, thầy biết hết chứ. Thì như vậy đó, có nghĩa là ngày hôm nay á, mình về mình tu tập Bát Quan Trai đó là mình tập, mình xả cái đó thử đó. Quý vị coi là mình tưởng đâu là mình không có xả gì phải không? Nhưng mà thật sự mình xả, mình đang tập rất là nhiều. Mình đang vận dụng để hết cái tâm trí của mình vào một ngày tu giải thoát. Tập buông bỏ thử một ngày có mình làm được không? Mà ngày một ngày mình làm được, rồi cái tháng tới mình làm ngày tới đó. Cho nên gieo duyên là vậy đó. Mỗi ngày mình gieo, rồi mỗi ngày mình phải tưới, mỗi ngày mình chăm sóc. Đến một lúc nào đó mình chăm sóc đồng đẳng và không có phân biệt. Đó, mình vô mình tập một ngày một đêm tu hành giải thoát mà quý vị phát nguyện rồi tác bạch rồi dâng lên cái lời phát nguyện là như vậy đó. Cho nên mình đang gieo duyên nhiều lắm. Thí dụ như ở nhà giờ này là mình làm gì? Giờ này là mình đang ngồi nằm ở trên giường, hay là mình ở trên ghế salon, mình coi tivi, hay là mình đã ngủ rồi. Bây giờ ngày hôm nay nguyên một ngày mình tập mình ngồi cả mấy giờ đồng hồ. Sáng là tụng thời kinh hết 1 tiếng rưỡi, 2 tiếng là tụng kinh, thọ giới là 1 tiếng rưỡi rồi. Rồi ăn qua đường, rồi đi kinh hành, rồi đập chút cái ngồi học 1 tiếng rưỡi nữa. Rồi lên công phu chiều nữa, rồi ngồi ăn, không? Rồi đi tới lui làm công quả chút, lên ngồi nghe thiền, rồi nghe giảng nữa. Vân vân, mệt lắm. Nhưng mà tất cả những cái việc làm đó là mình đang gieo duyên hết. Cho nên dù đã gần đến Tây Phương nhưng cái ái luyến đó vẫn còn. Quý vị nhớ khi Đức Phật Thích Ca sắp thành đạo, cái tâm ái đó nó vẫn còn. Nó phát hiện lên đó, giả làm vua, cha làm hoàng hậu, làm vợ, làm con đó, đến kêu đi về. Thỉnh thoảng mình cũng vậy đó. Cho nên có một thứ nó gọi là ngủ ấm ma đó, trong đó có ma tưởng đó. Không? Nhiều khi Pháp Hòa nói với mấy chú và nói mình làm kiếp thầy tu cúng dỗ cho thiên hạ, cha mẹ ông nội ngoại ai mình cũng cúng hết, mà nhiều khi nội ngoại mình 1 năm 12 tháng mà bây giờ mình nhớ cúng. Không? Bất quá tụng câu là pháp giới chúng sanh, tình với vô tình, âm siêu dương thới vậy thôi, chứ còn mình đâu có nhớ dỗ quả gì đâu. Mà dỗ quả người ta mình phải cúng, tại không cúng người ta buồn. Người ta ghi tên ta cúng, mình không cúng người ta giận. Đó, cho nên không phải là chuyện dễ. Rồi, bây giờ á, khi mà trí tuệ mà nó thấy rõ được cái ái là do cái duyên sinh, là giả tướng, không thật thì liền tiêu mất, giống như là con ngọc thố được cô Hằng Nga mang về trên cung vậy. thu thập nó và đem về trên cung. Nếu mình chưa bao giờ mình gặp người đó thì mình đâu có thương. Mà đã có gặp rồi cho nên mình mới hạp nhãn, mình mới thương. Rồi có thương rồi bắt đầu mới có gì? Mới có đau khổ. Tại vì sao? Vì hạnh phúc của thế gian khó tìm mà dễ mất. Hạnh phúc của thế gian, ai muốn có hạnh phúc là phải tranh đấu không à? Người nào mà muốn được cái cô đó làm vợ mình cũng phải tranh đấu dữ lắm, cũng phải chiều chuộng dữ lắm cô đó mới chịu. Hay là ngược lại, cô đó muốn anh đó làm chồng của mình cũng phải tranh đấu dữ lắm. Rồi đâu phải cưới cái về dục đó rồi thôi đâu, còn phải gì nữa? À, phải cửa đóng then gài, sợ mất. Nhưng mà nếu cái duyên nó mất thì bắt đầu sao? Đau khổ, buồn, phiền, đủ thứ hết. Cho nên cái hạnh phúc nó chỉ có một chút thôi, nhưng mà phiền muộn là nó dài dài vậy đó. Cái ngày mà chưa có quen nhau thì nói gì cũng được hết á, giận cũng thấy đẹp nữa. À, nhưng mà khi mà gần gũi lâu ngày rồi thì bắt đầu nó sanh nhiều chuyện. Cho nên hạnh phúc của thế gian là vậy đó, khó tìm mà dễ mất. Cho nên cung phu tu tập giải thoát của đường tăng cũng khá vững. Hồi trước á, lúc mà đến cái nữ vương quốc dứt khoát từ chối chứ đâu có dám nhận lời. Nhưng mà lúc này nè, vững rồi, đường tăng tu tập vững rồi, cho nên mới biết dùng cái thiện xảo. Thiện xảo là gì? Dùng cái phương tiện, dùng cái kế hoãn binh, là nói với ông vua là bần tăng xin nhận lời và xin vua ký cho tôi cái công hàm để tôi đưa cho ba đệ tử tôi đi thỉnh kinh. Đó là nói lên cái tinh thần vững vàng và biết sao, biết tùy duyên và biết lăn xả vào trong cuộc đời. À, giống như mình bây giờ vậy đó, mình vừa tu và tự độ, nhưng mà mình cũng vừa độ tha. Đó. Thì đó là cái câu chuyện mà cái cô con Ngọc Thố nó giả là một cô gái muốn cưới đường tăng làm chồng. Thì đi ra khỏi cái đất nước đó, thì thầy trò đến một cái đất nước, một cái nơi mà có cây bồ đề và đảnh lễ cây bồ đề. Tại vì đến đất của Phật rồi, đến Thiên Trúc rồi. Thì lúc đó đó, thầy trò muốn đi qua bên, thầy trò mới được một cái vị trưởng lão đi muốn đi qua sông. Thầy trò muốn đi qua sông, nhưng mà bây giờ cái sông này á, nó là độc mộc kiều. Độc á, là một mình, mộc á, là cái cây, kiều là cầu. Độc mộc kiều tức là cây cầu mà chỉ có một cái thanh cây thôi, đi mà nó trơn dữ lắm. Thì đường tăng mới vừa bước mấy bước là trật chân té rồi, thì không cách nào qua được. Duy chỉ có một mình ông Tôn Ngộ Không là ông có thần thông, ông có thể đằng vân giá mỏ cho ông bay qua cái mộng. Nhưng mà mấy vị này đi không được. Thì trong lúc mà muốn đi như vậy không được á, thì tự nhiên có một tiếng hát của ông lão chèo thuyền ở dưới đó và nói rằng ai muốn qua sông tôi sẽ đưa người đó qua sông. Thì đường tăng ngó ngoái lại thì thấy có một chiếc thuyền có ông già, mà nhìn xuống thì không dám đi, là tại vì cái thuyền không có đáy. Thì đường tăng mới nói: đệ tử ơi, thuyền này không có đáy làm sao mình đi? Thì Ngộ Không mới nói: thuyền không có đáy đi nó mới vững. Thuyền không có đáy đi mới vững, thầy lên đi. Thì lúc đó đường tăng bước xuống thuyền và ông lão chèo đi. Và đi được một hồi thì ông lão chúc mừng cho thánh tăng, đó là thánh tăng đã lột bỏ được xác phàm. Cái dòng sông đó là dòng sông gì? Dòng sông đó là dòng sông ái, dòng sông của chấp thủ. Tại vì khi mình ái tức là mình yêu, mình thương, mình mến rồi á, thì muốn giữ cái người đó phải là của mình. Dòng cho nên trong kinh hay gọi là ái hà đó, ái hà là dòng sông ái. Mà cái người tu còn đứng, khi mình còn đứng bên này á là còn đứng bên bờ mê, mà qua bờ bên kia là bờ giác. Mà chỉ có chiếc thuyền, thuyền đó là thuyền gì? Thuyền bát nhã, chỉ có thuyền trí tuệ thôi. Chỉ có thiền trí tuệ mới có thể đủ khả năng đưa mình ra khỏi cái dòng sông ái thủ đó, dòng thông cô, dòng sông cố chấp. Tại vì khi một khi mà mình chấp rồi á, thì nó giống như là nước chảy cuồn cuộn, nó trôi cuốn mình đi. Dòng sông đó là dòng sông ái dục. Cho nên quý vị nhớ trong kinh Phổ Môn nói là sao? Nếu lỡ bị nước lớn cuốn trôi, niệm danh hiệu Quan Âm Bồ Tát thì liền được cập vào cái chỗ khô, chỗ ráo, phải vậy không? Đó, cái dòng sông đó là dòng sông ái. Mình bị cái dòng nước đó, tại vì nước là tượng trưng cho cái sự mênh mông, nó nhận chìm mình trong cái biển đó. Cho nên người ta hay gọi là ái tình. Cái tình mà con người không có thấy rõ được. Nếu mà mình ý thức được người ta đã bỏ con rồi thầy ơi đó, thì mình khỏe lắm. Không? Còn bây giờ mình mới phát lên câu là bây giờ tôi chẳng còn tin trong nhân gian có kẻ chung tình. Tại vì sao? Tại vì anh ơi, lâu đài tình ái đó chắc không có trên trần gian đâu. Những cái câu đó là những câu lâu lâu, những nhạc tình, nhưng mà ta nói lên cái chân lý đó. Nhưng mà tại vì mình bị những cái từ ngữ kia nó lôi mình nhiều hơn những cái từ này, chứ mà không thấy được nó. Mình không thấy được nó. Cho nên nhiều khi á, trong một cái dĩa nhạc á, mình mua cái dĩa đó chỉ vì một cái bản mình thích thôi à. Chứ còn mấy bạn kia mình không thích, nhưng mà tại có một bản mình thích, mình phải mua. Cũng như vậy, trong một bản nhạc tình lâm ly lắm, nhưng mà thỉnh thoảng trong đó có một câu, thỉnh thoảng trong đó có một câu rất là chân. Trầm Tử Thiên có câu tưởng, cái bài tưởng niệm: ta nghiêng vai nghe lại cuộc đời, thì hải hồ hoàng hôn vừa tới. Tại bây giờ nghiêng vai là gì? Lúc mà mình chịu khó, cái nghiêng vai là lúc đó mình nặng nề lắm rồi đó, mình hết gánh nổi nữa rồi đó, mình chùng cái vai mình xuống. À, mình nghe cái gì? Nghe cả một hoàng hôn, mà hoàng hôn hải hùng nữa, chứ không phải hoàng hôn mà đẹp đẽ như mình nghĩ. Chiều mặt trời chiều nó xuống mau lắm. Mặt trăng buổi sáng á, mặt trăng buổi sáng á, tại vì buổi mặt trời buổi sáng lên cũng rất là mau, còn buổi chiều thì sao? Cũng xuống rất là mau. Cuộc đời vẫn vậy đó. Mà thường thường cái từ ngữ thế gian người ta hay kêu là bạo phát bạo tàn. Mình lên thì cũng lên vù vù ha, nhưng mà khi mà xuống thì cũng xuống dữ lắm. Ta nghiêng vai nghe lại cuộc đời, thì hải hùng hoàng hôn chợt đến. Bài đó hay lắm. Cho nên thỉnh thoảng á, mình tiếp xúc trong đời, tự nhiên mình, người ta nói những cái câu mà nghe mình giật mình, mình nghe mình giật mình. Rồi đến khi mà đến một cái dòng, khi mà đến được cái miếng đất thật đó rồi đó, thì cái vị, có một vị trưởng lão đi ra mới nói rằng: tôi đã chờ các vị ở đây lâu rồi, mời các vị, mời thánh tăng xuống bờ hồ tắm rửa. Thì lúc đó thánh tăng xuống tắm rửa, cái tắm rửa đây là gì? Tắm rửa đây là để tẩy sạch những cái tập khí mà nó còn lưu lại trong người mình. Khi mà đến được đất Phật, tức là mình đã đến gì? Đến được cái chỗ chân thật của sự tu hành rồi. Thì bây giờ những cái tập khí sanh tử nó không còn nữa, là để tượng trưng cho cái hình ảnh là ngài Đường Tăng đi xuống đó tắm. Tắm xong rồi ngày mai dẫn vô để mà gặp Đức Phật. Rồi khi mà mình đi qua dòng sông cũng vậy. Tại sao Tôn Ngộ Không đi cái vèo tới, còn Đường Tăng là phải đi từ từ mới tới được? Cái con đường tu tập nó có hai loại. Một là bằng tuệ, hai là bằng tâm. Tuệ là gì? Tuệ là khi mà mình bị vướng vào một cái đau khổ nào đó mà mình đem cái trí tuệ mình thấy được nó rất là rõ, và mình mình cắt đứt nó cái một ngon lành. Cái đó giống như cái từ ngữ chúng ta gọi là đốn tu vậy đó. Quý vị hiểu ý không? Còn đa phần chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải tiệm tu. Tiệm là sao? Tu từ từ, tu từng từ, từ bước, từ bước. Và chúng ta phải dùng thiền định để chúng ta mới thấy được cái cảnh giới đó. Còn cái người thiền định là sao? Thiền định là hàng ngày mình phải tư duy, mình quán chiếu, rồi mình thẩm thấu từ từ cái mặt thật của cuộc đời, rồi mình mới tới đây nè. Mình mới ngồi đây giờ phút này nè. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ cho nó dễ hiểu đi. Thí dụ như bây giờ á, cái người mà người ta có tuệ á, là người ta một lần người ta dứt khoát, người ta đi tu cái một. Mình nói ví dụ vậy đó. Còn mình á, thì mình sao? Chưa. Mình bắt đầu mình lăn xả ra ngoài đời, mình đụng chạm, đụng cái nào cái mình mới giác cái đó. Mà giác cũng chưa có giác trọn đâu, giác chút chút thôi. Rồi mai mốt mình cũng gặp gỡ được cái giác nữa. Cho nên mình đã ở ngoài đời đó, mình cũng lăn xả đủ thứ, mình cũng thấy rõ mặt thật của cuộc đời, đen trắng đổi thay lại mấy hồi rồi đó. Bắt đầu rồi từ từ mình mới thấy cuộc đời đúng là hư vô. Rồi bắt đầu mình từ từ mới tìm tới chùa, mình nghe giảng, mình đọc kinh, ví dụ vậy. Đó, thiền là gì? Thiền là mình tư duy, mình quán chiếu từ từ để mình thấy từng trận của cuộc đời. Thí dụ như cái người mà họ chưa bao giờ họ biết đau khổ, khi mà mình làm thì cực mà đem vô nướng ở trong cái chỗ đánh bài hết á, họ cũng phải bao nhiêu lần họ mới giác ngộ được điều đó. Có nhiều người một lần thôi, thua một lần mấy chục ngàn là giác luôn, từ đó về sau là từ bỏ. Nhưng mà có người sao? Thua một lần đó rồi, chưa, lần sau kiếm tiền vô thua nữa, thua đến nỗi gọi là sao? Nhà cửa cũng hết, vợ con cũng không còn, cái gì cũng sập hết. Chính bản thân họ một đồng cũng không có dính túi. Và nay phải ăn nhà này mốt ở nhà kia, vậy mà có đôi khi chưa thấu nữa. Còn nếu mà họ đã thấu rồi á, thì một lần vấp ngã là một lần họ thấy được rõ sự thật của cuộc đời. Thì mình bây giờ này, hàng ngày mình sống đời đó, mình thiền không chứ gì nữa. Hôm nay mình gặp người này thân thiết với nhau, ngày mai họ đã nghịch rồi, đó, mình thiền đi. Mình thiền sao? Tình đời đen bạc hơn vôi, đen trắng đổi thay lại mấy hồi. Trước mặt vui đùa khen định hót, sau lưng le lưỡi nhúng trề môi. Có tiền địa vị lên tột đỉnh, hết bạc hết danh xuống dưới ngồi. Nghĩ lại cuộc đời lên rồi xuống, hết vui rồi khổ có thế thôi. Mình thấy vậy cái là bắt đầu sao? Tức là mình bước được bước rồi đó. Bước được biết giữa danh và lợi, giữa hơn thua, tốt xấu. Còn cái người mà người ta có trí là người ta thấy đó, người ta dứt nó liền. Còn đa phần tất cả chúng ta thì sao? Phải đi từng bước, giống như là ngài Đường Tăng muốn tới Tây Phương thỉnh kinh thì phải đi sao? Đi bằng đường bộ chứ không phải đi bằng thần thông. Còn Ngộ Không á, ổng là tượng trưng cho trí tuệ mà. Trí tuệ thấy được cái thật tướng, trí tuệ vô ngã, trí tuệ đó. Cho nên muốn đi đâu đi cái một mà. Còn mình bây giờ chưa có bao giờ vấp ngã thì ai nói mình không có tin đâu. Nói theo phim Tàu là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ vậy đó. Khi nào mình vấp ngã, mình ngã xuống rồi, mình mới biết cá không ăn muối cá ương. Chứ còn mà trước đó mà nói mình đâu có tin. Có nhiều khi mình còn nói một lần thì tẩn tới già, nhưng mà chưa chắc. Nhưng mà nhiều khi nó dụ mình qua một hình thức khác. Hôm trước á, trong một cái ngày mình đang tu Bát Quan Trai, thì có một cái người đó, ngã đông, nói tiếng Việt chút chút. Thầy nói lên xin gặp thầy. Cái thì Phật tử mới chạy xuống nhà gọi Pháp Hòa lên. Thì cái vị đó mới đưa cái mặt đang bị bệnh, sưng cả một cái sưng hàm. Đó là cái người đó nói rằng nói chuyện không có được nhiều. Và hai vợ chồng từ ở Calgary lên đây đi xin việc làm. Mà bây giờ đến đây thì kẹt tiền. Và bây giờ chồng đang bị cảm rất là nặng mà không có tiền mua thuốc. Mới muốn mượn chùa cho mượn 60 đồng. Thì Pháp Hòa mới hỏi vậy chứ bây giờ cái vị ông xã cô đang ở đâu? Nói rằng chồng đang ở ngoài xe. Thì Pháp Hòa đi ra xe thì thấy ông này đang nằm lim dim ngoài xe. Thì Pháp Hòa hỏi là chú không có được khỏe. Thì Pháp Hòa mới đi vô và hốt một đống thuốc cảm ở trong chùa ra cho. Xong thì cái vị này mới nói cho tôi mượn tờ giấy. Cái mới lấy tờ giấy ra ghi tên họ gì đó ha. Pháp Hòa mới nói thôi, mình người với mình với nhau không mà. Hơn nữa cô cũng nói là cô lên đây cô có việc, chứ đâu phải là cô lừa gạt gì đâu mà gọi là phải ghi giấy. Thì cô mới nói rằng ngày mai á, cô nói là sao mà cũng quên rồi, đại khái là con cổ hay cái gì đó sẽ đem tiền lên. Tới giờ không thấy. Như vậy thì chuyện cái lần này không phải là một lần đầu tiên mình bị 60. Pháp Hòa bị hoài, cứ 20, 30 mà bị hoài như vậy. Mà mỗi một lần á là mỗi một hoàn cảnh. Cho nên nhiều khi cái câu mà một lần mà tấn tới già đó, không đi nước mặn mà hạ ăn chân á, nó cho mình uống nước mặn rồi lần sau nó dám đem nước mặn để cho mình uống nữa. Lần sau nó mang nước coca. Nhưng mà nước coca là nó overdate. Tức là nó hết hạn rồi. Rồi mình thấy cái dáng đen đen ảnh, mình tưởng nó là nước còn gas mình uống. Tới hồi mình uống vô mình biết nước nó hết gas rồi. Nó là nước đường thôi. Hay là nước tương mà nó pha đen đen vậy thôi. Cho nên nói như vậy á, là để Pháp Hoàng ví dụ cho tất cả chúng ta thấy rằng trong cuộc đời của chúng ta, chúng ta vấp ngã rất nhiều kiểu nhiều cách. Khi Pháp Hòa bị cái cô này cách đây 1 tháng 2 tháng gì đó, thì Pháp Hòa cũng tu thiền vậy. Thiền cái gì? Thiền cái câu chuyện này qua một cái kinh nghiệm sống. Ngày xưa là thằng Mỹ, thằng Tây nó vô nó gạt mình. Mà mỗi một lần nó gạt là nó có bài bản lắm. Nó đưa cho mình nào là credit card nè, rồi nó đưa cái insurance của nó nè, nó đưa bằng lái xe nè. Thì mình nghĩ làm sao mà có cái chuyện người ta chỉ thiếu hụt có 20 bạc sao? Mà chắc có lẽ người ta không thiệt. Chứ Pháp Hòa không bao giờ Pháp Hòa nói tôi lấy cái gì hết trơn á. Thấy không? Thì Pháp Hòa cứ nói là được rồi, để tôi vô tôi coi tôi còn có tiền không. Nhưng mà cũng khôn lắm, không có tiền chẳng, toàn là tiền cắt không à. Nhưng mà tại vì vừa rồi là mình nhân cái ngày cuối tuần thì quý Phật tử mình lên mới có tiền. Giờ Pháp Hòa mới lấy cái tiền bán ăn chay đó, Pháp Hòa mới đưa cho cái vị đó 60, 3 tờ 20. Thành nữ ra Pháp Hòa mới, khi mà Pháp Hòa bị như vậy đó, thật sự ra không buồn, không gì hết. Nhưng mà mình lại có một cơ hội tu thiền. Tức là mình quán chiếu về cuộc đời, quán chiếu về cái câu mà gọi là một lần mà tận tới già, không đi nước mặn mà hạ chân. Có là nhiều khi á, mình nguyện là mình không dấp phải vào cái con đường đó, nhưng mà cuộc đời nó muôn hình, muôn trạng, muôn thứ, và nó đủ cách để nó gạt gẫm mình. Quý vị có hiểu và nói không? Đó, mình muốn qua cái cầu đó, đôi khi mình cũng phải giống như là cái người mà đi bộ này nè. Tức là mình cũng nhiều khi cũng phải vấp một lần, rồi đứng dậy, rồi thiền quán, rồi tư duy, rồi từng bước mình mới chập chững, mình mới thẩm thấu được cuộc đời. Ngày hôm nay mà tất cả chúng ta ngồi đây với nhau trong giờ phút này đó là gì? Là chúng ta đang từng là những người đi bộ, muốn qua cầu, rồi trợt chân, rồi ngồi nghỉ chút, rồi đứng lên, rồi bước một bước nữa. Cũng té dữ lắm, cũng khổ đau dữ lắm mới ngồi đây giờ này nè. Chứ còn mà hạnh phúc mà ăn, khi mà biết mình bệnh là mình tu dữ lắm. Còn mình biết mình còn khỏe thì sao? Cũng tu vậy, nhưng mà mình có quyền gia hạn. Mai tu, mốt tu. Giống như cái bà già kia quỳ trước Phật, Mô A Di Đà Phật, con xin Phật thương con, Phật cho con đau 1 giây chết 1 giờ. Đau 1 giây chết 1 giờ thôi nhé. Chú Tiểu đứng phía sau, chú Tiểu mới nói được rồi, bà về chuẩn bị đi, chiều nay lên đường. A Di Đà Phật, xin Phật cho con tới ngày mai con chưa nấu cơm. Và thử ra nói như vậy. Cho nên qua cái cầu đó, qua cái cầu đó có hai cách đi. Tôn Ngộ Không đi bằng đường mây, có nghĩa là người có trí, người ta đoạn trừ một cái một. Còn mình là phàm phu, mình phải làm gì? Mình không chưa có đủ trí để đi á, thì mình phải đi bằng cái con đường bộ là khập, giống như đường tăng, phải trải bằng cái tâm, phải bằng thiền định, bằng tư duy. Thiền có nghĩa là khi chúng ta gặp cái gì rồi thì chúng ta bắt đầu mới quán chiếu. Khi chúng ta có một cái gì xảy ra trong cuộc đời mình rồi, bắt đầu mình mới lắng xuống, mình nhìn lại cuộc đời. Các ông nhạc sĩ, các ông mà chưa bao giờ sống trong đau khổ, chưa chắc mấy ông nói lên được những câu đó. Giống như ông Châu Kỳ, khi mà ông thương một cô gái nhà giàu, mà cô gái đó đâu có nhìn ông. Sau này tình cờ ông gặp lại cái người đó nghèo khổ đi ở ngoài đường. Quý vị có nhớ ông kể lại cái chuyện đó, thì ông mới viết cái bài là Ngày Xưa Ai Lá Ngọc Cành Vàng. 20 cái câu là Ngày Xưa Ai Lá Ngọc Cành Vàng, Ngày Xưa Ai Quyền Quý Cao Sang. Đó để nói lên cái ý của vô thường chứ gì đâu. Nhưng mà nhạc sĩ thì người ta không có cần phải dùng từ ngữ Phật giáo, người ta có nhiều từ ngữ khác để người ta nói lên được cái chuyện. Ông Nguyễn Bính trong cái bài thơ Chân Quen, hai câu đầu cũng nói lên cái thay đổi của con người. Hôm qua em đi tỉnh về, hương đồng cỏ nội bay đi ít nhiều. Có nghĩa là sao? Em đi tỉnh có mới hôm qua thôi mà về á, cái hình dáng quê mùa mộc mạc của em nó bay đi ít nhiều rồi. Em bị nhiễm ở trên đó rồi. Hôm qua em đi tỉnh về, hương đồng cỏ nội bay đi ít nhiều. Rồi có những cái lúc mà người ta để nói lên cái đời sống mà bàng hoàng, không biết đi đâu. Con nai vàng ngơ ngác đạp trên lá vàng của cô. Quý vị nào mà lớn tuổi chút, mấy bài đó là quý vị biết hết. Cho nên mình hàng ngày mình sống là bằng tư duy, bằng cái sự kinh nghiệm của đời mình. Cầu tre mà lắc lẻo rồi mà còn gập ghềnh mà khó đi. Câu đó là đủ cho mình tư duy quán chiếu rồi gì nữa. Cầu tre vốn nó đã khó đi rồi, mà nó còn sao nó lỏng lẻo cổ không chặt nữa. Cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi. Cho nên á, con đường mà đến cảnh giới Phật, một là bằng tâm, hai là bằng tuệ. Bà Pháp Hòa ví dụ nãy giờ vậy đó. Đường tăng mà muốn đi tới Tây Phương Thịnh Kinh cũng giống như mỗi con người chúng ta bây giờ muốn tới được cái chỗ an lạc giải thoát của mình đó, thì mình cũng phải trải qua bao nhiêu? Trải qua rất là nhiều những cái kinh nghiệm đau thương. Giống như ngôi chùa này, ngày nay mà chúng ta có được một cái chánh điện như thế này, chúng ta ngồi đây đâu phải là một cái chuyện đơn giản. Biết bao nhiêu công sức, biết bao nhiêu những khó khăn, biết bao nhiêu những cái gọi là quỵ xuống rồi đứng lên. Mà có lúc đứng thì có người đỡ, có lúc đứng thì một mình, có lúc đứng bằng một chân, có lúc đứng bằng hai chân, và có lúc đứng bằng hai chân và hai tay. Đâu phải là một chuyện đơn giản. Cho nên hồi đó mà khi mà làm cái chùa mà suốt thời gian 3 tháng trường mà ngập tuyết, mà thầy trò phải lấy từng cái xô mà xúc tuyết từ ở dưới lòng đất basement này mà kéo ra mà đổ bên ngoài cả một cái chu vi 6.200 square feet này. Rồi ban đêm phải đi xin nước của cái nhà kế bên về lao cái trailer để mà rồi chạy ra ngoài chợ lượm những cái thùng giấy về lót để mà ngủ, để mà coi chừng cái chỗ này. Đâu phải là cái chuyện đơn giản. Nhưng mà mỗi một lần như vậy thì một lần mình vượt được, thì một lần mình vui. Mình vui là đây là cái công trình gian lao mình gây dựng. Chứ mình trân quý, mình trân quý từng cái vật nhỏ cho đến vật lớn ở trong cái chốn già lam này. Còn người ta ở đâu mà người ta đưa đến cho mình chưa chắc mình biết trân quý. Cho nên cuộc đời cũng vậy, cái gì mà mình phải gian lao, mình khổ cực, mình tiếp nhận được thì mình quý lắm. Giống như Đường Tăng vậy đó, đi rất là cực khổ, trải qua biết bao nhiêu những gian lao khổ cực mà đến được đất Phật thì đâu phải là một chuyện dễ, đâu phải là một chuyện đơn giản đâu. Cho nên đến đó ngài vui lắm, ngài rất là vui. Và lúc mà đến mà bàng hoàng, nghĩa là thấy tượng Phật đứng sừng sững vậy mà ngài cứ đứng ngài nhìn thôi. Lúc đó đệ tử Ngộ Không mới lại nhắc, nói hồi xưa thầy đi gặp chùa giả Phật giả ngài lại lia lịa, giờ tới đất Phật rồi gặp Phật thiệt rồi sao thầy cứ đứng thầy nhìn qua vậy. Lúc đó thầy mới quỳ xuống thầy lại, vui đến mức như vậy. Không, còn thành tử ra hôm nay là mình chỉ nói như vậy thôi, mình nói đơn giản như vậy. Kỳ sau mình sẽ tiếp tục lúc mà cái đến cái chỗ mà gọi là thỉnh kinh. Và còn hôm nay mình chỉ nghe là Đường Tăng được qua con sông. Mà quý vị nhớ con sông chưa? Bên đây bờ là bờ mê, bên kia là bờ giác. Nhưng mà một khi trí tuệ mình nó bao trùm rồi thì quý vị sẽ thấy trong phim diễn tả cây cầu đó là một ánh sáng rực rỡ từ bên này qua bên kia nối lại liền. Khi mà mình đã sao? Khi mà mình đã sống được với cái giác rồi đó thì đời đạo mình không có gì gọi là khó khăn nữa. Quý vị hiểu ý không? Lúc mình còn mê đó thì sao? Phải phân biệt ranh giới đàng hoàng. Nhưng mà khi mình đã ngộ rồi, khi mà hiểu được rồi thì bờ mê bến giác nó không xa. Cho nên với cái trong đó có cái hình ảnh là ngài Đường Tăng ngoái cái đầu lại thì thấy chiếc thuyền gọi là hồi đầu thị ngãn đó. Mình chỉ cần ngoái đầu lại là mình thấy liền. Cho nên cái ánh sáng đó là ánh sáng của trí tuệ. Dù mình tu bằng đốn, tức là mình bằng trí, hay mình tu bằng tiền, tức là bằng thiền. Mà thiền á là phải đi qua những cảnh giới của tâm. Thí dụ mình đang ngồi thiền nha, hôm nay tâm mình nó nổi lên cái giận, cái ngày mai cái mình nổi lên cái thương, rồi ngày mai á là do cái người kia chọc mình giận, ngày mốt á thì do cái người kia làm mình buồn. Trong cái tâm thức của mình nó biết bao nhiêu là cảnh giới. Nhiều khi ngồi thiền ngồi chỗ đó thôi mà mình đi biết bao nhiêu cảnh giới trong cái thời gian ngồi thiền. Có phải vậy không? Đi nhiều lắm, có nhiều khi ngồi nửa tiếng vậy chứ mình đi cũng mấy chục nước rồi. Nhiều khi mình đi thăm nhiều bạn bè lắm, thấy không? Đó, cái tâm của mình đó, khi mà mình làm việc với cái tâm thì mình phải trải qua nhiều cảnh giới trong tâm. Mà nhiều cảnh giới trong tâm thì giống như những cái nạn mà Đường Tăng phải trải qua vậy đó. Mà khi mà trải qua hết những cái tâm nó thanh lọc hết rồi thì lúc đó tâm mình á nó thuần xuống. Vì mình cũng có cái tâm đó thôi à, không có khác, không có nhiều. Nhưng mà tại vì sao? Mình tiếp xúc nhiều cho nên nó phân ra nhiều. Rồi bây giờ mình chỉ cần lắng nó xuống thì mình sẽ thấy nó nhất quán. Tuệ và tâm là một, giống như cây cầu thông suốt từ bên bờ bên này qua bờ bên kia. Và khi nào mình muốn qua đó chỉ có thuyền Bát Nhã. Bát Nhã là gì? Bát Nhã là trí tuệ. Nhớ ha, Bát Nhã nghĩa là trí tuệ. Mà cái thuyền đó thì không có đáy. Tại vì nếu mà có đáy là còn cố chấp, hiểu không? Còn có đáy là nghĩa là thuyền còn có chấp, còn chấp nhân, chấp ngã. Cho nên Ngộ Không lúc mà Đường Tăng đi xuống chiếc thuyền đó ngồi rồi thì cái ông mà chèo thuyền ông mới nói chúc mừng Thánh Tăng. Thánh Tăng đã lột bỏ cái xác phàm ở trong cái dòng sông này rồi. Có nghĩa là bây giờ mình sống á, mình không có bị, mình tâm mình nó rỗng rang, nó không có còn chấp trước gì nữa hết. Thì khi mà cái người không còn chấp trước như vậy, giống như là cái người lột ra được cái vỏ vô minh. Tại vì vô minh cho nên mình mới chấp. Tại sao gọi là vô minh? vì mình không thấy rõ thật tướng cho nên mình bắt cái này phải như vậy, bắt cái kia phải như kia, tức là mình còn cái vỏ vô minh, còn có cái đáy. Mà khi đâm thủng được cái đáy đó rồi thì nó lọt cái sắc ở trong cái dòng sông ái đó, và mình đi thầm thơ. Quý vị hiểu ý không? Trên chiếc thuyền không đáy là như vậy. Trên cái thuyền đó được gọi là thuyền bát nhã. Bát nhã là trí tuệ. Kỳ sau mình sẽ tiếp tục. Kỳ này mình chỉ nói đến cái đoạn là Ngài Đường Tăng đến đất Phật thôi, và đã đi đến gặp Phật. Kỳ sau mới vô gặp Phật. Rồi cái chỗ mà chúng ta thắc mắc nhiều nhất mà tại sao là cảnh Phật mà còn ăn hối lộ, phải đòi cái bình bát mới đưa kinh. Thôi tối hôm nay mình sẽ ngưng ở đây. Mình chúc đại chúng có một đêm an lành. Giờ mình hồi hướng ha.
Pháp môn sinh nguyện hồng nghĩa sinh nguyện đền, phiền não sinh